là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp với các bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan về dự án trọng điểm này cao tốc từ tỉnh Khánh Hòa tới Đồng Nai thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Chính phủ đồng ý mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 trồng mới 200.000 đến 250.000 cây bóng mát trên các tuyến đường trong kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Từ ngày 10 tháng 2, học sinh các khối tiểu học và lớp 6 của 18 huyện thị xã Hà Nội trở lại trường học. Người dân đội mưa rét trở về thủ đô sau Tết Nguyên đán, song các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được thực hiện nghiêm túc. Số ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng hơn 9% sau 6 ngày nghỉ Tết. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, khai mạc hội nghị thượng đỉnh châu Phi lần thứ 35 với sự hiện diện của nguyên thủ lãnh đạo các nước châu lục lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Người chết do xả súng hàng loạt đang nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nước Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, tối qua, sau khi tiếp tục kiểm tra đôn đốc động viên các lực lượng thi công các dự án cao tốc từ tỉnh Khánh Hòa tới Đồng Nai thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp với các bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan về dự án trọng điểm này. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ băn khoăn chăn trở khi sau 20 năm cả nước chỉ có được khoảng 1.000 km đường cao tốc, các dự án đầu tư công thường chậm hơn so với các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Các dự án PPP thì có đơn giá trên dưới 100 tỷ một km, trong khi các dự án đầu tư công thì trên dưới 200 tỷ một km. Năm 2022 có lượng vốn đầu tư công rất lớn, do đó phải đổi mới tư duy, đổi mới phương thức, cách làm mới, có thể đáp ứng được. Nguyên vật liệu gồm cát, đá, sỏi, đất là tài sản của nhà nước, song giao cho tư nhân quản lý, làm mất thế chủ động, nảy sinh tiêu cực, việc giới hạn góp vốn của nhà đầu tư. Theo Thủ tướng, từ thực tiễn cho thấy một số bài học cần rút ra như các chủ thể tham gia vào các dự án đang triển khai bao gồm các chủ đầu tư, chủ quản đầu tư, các nhà thầu, các địa phương, chính phủ và cơ quan các cấp phải thực hiện nghiêm các quy định, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tin tưởng giao trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực, nâng cao trình độ cán bộ các cấp. Các cơ quan phối hợp tổ chức tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng nhanh gọn, tái định cư, phải đảm bảo cho người dân có cuộc sống tốt hơn nữa ở nơi cũ và năm sau cao hơn năm trước. Xử lý tốt về việc cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Việc thưởng phạt phải nghiêm minh, cần có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các chủ thể liên quan dự án, hạn chế việc một dự án có quá nhiều nhà thầu. Trên cơ sở phân tích, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành trước kế hoạch ít nhất một quý, thực hiện nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào thực hiện các dự án, nghiên cứu thay đổi biện pháp thi công để đạt hiệu quả hơn, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình và nghiệm thu đúng quy trình, quy định, thực hiện mọi giải pháp để tiết kiệm đầu tư cả về mặt thời gian, có cơ chế tận dụng nguồn lực cho các dự án. Thủ tướng giao các địa phương chịu trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, chăm lo đời sống cho người dân tái định cư, tổ chức xây dựng quy hoạch phát triển các không gian mới do tuyến đường tạo ra, quản lý tốt việc cấp vật liệu xây dựng cho các dự án, đảm bảo môi trường sau hoàn thành dự án. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định về quản lý, khai thác các mỏ vật liệu xây dựng để có điều chỉnh nếu thấy bất cập. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát có cơ chế về đơn giá vật liệu, đơn giá xây dựng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế thưởng phạt trong đầu tư xây dựng cao tốc, huy động nguồn lực, nhất là đa dạng nguồn vốn. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng đơn giá về thu phí. Thưa quý vị các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cụ thể, Chính phủ quyết định đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như Nghị quyết số 09 của Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo số 88 về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cập nhật đến 9 giờ ngày 4 tháng 2. So với tuần trước đó, số lượng vùng xanh tăng, số lượng vùng cam, vùng vàng giảm. Theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội hiện có 541 đơn vị đạt cấp độ 1, tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp, tăng 24 đơn vị so với tuần trước đó. 29 đơn vị đạt cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình, giảm 20 đơn vị. 9 đơn vị đạt cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao, giảm 4 đơn vị. Và không có địa bàn nào cấp độ 4, màu đỏ, nguy cơ rất cao. Thưa quý vị các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 trồng mới 200.000 đến 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố, 200.000 cây ăn quả, trồng mới, trồng bổ sung 50 đến 80 hecta rừng, chăm sóc 3.546 hecta rừng trồng, quản lý bảo vệ 6.483 hecta rừng phòng hộ đặc dụng. Riêng đợt ra quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022, toàn thành phố phấn đấu trồng 100.000 đến 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố. Thành phố yêu cầu việc tổ chức Tết trồng cây đầu xuân phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức nhằm tuyên truyền tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo đảm thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 2. Địa điểm tổ chức phát động phong trào trồng cây là tại các khu di tích lịch sử văn hóa, các khu đô thị mới, các công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven các trục đường giao thông. Giãn cách xã hội và quá trình chuyển đổi kinh tế số đã giúp lượng chuyển khoản tăng mạnh, trở thành phương thức thanh toán phổ biến khắp nơi, nhất là tại các cửa hàng bán lẻ, quán ăn, nhà hàng. Năm 2022, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo xu hướng lớn nhất của các nhà bán lẻ là chuyển đổi số, đa dạng kênh bán hàng, đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến bên cạnh tối ưu hóa kênh bán hàng truyền thống. Đại diện công ty công nghệ Sapo cho biết, theo số liệu khảo sát từ 15.000 nhà bán lẻ là khách hàng của doanh nghiệp cho thấy, quá trình chuyển đổi kinh tế số và tác động của đại dịch COVID-19 đã tạo thuận lợi cho các hình thức giao dịch không tiền mặt tăng trưởng. Những năm trước, giao dịch bán lẻ tại Việt Nam phần lớn sử dụng tiền mặt thì năm 2021, giao dịch tiền mặt trong thương mại chỉ còn chiếm gần 30%, còn lại 70% là các hình thức thanh toán điện tử. Chuyển khoản trở thành hình thức thanh toán phổ biến nhất, chiếm 36,5%, sau đó là thanh toán bằng tiền mặt 30%, thanh toán bằng ví điện tử chiếm gần 15%, quét mã QR code chiếm 9,6%, quẹt thẻ ngân hàng chiếm 8,5%, cổng thanh toán 0,5%. Theo ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Chủ tịch đồng sáng lập ví điện tử Momo, dịch bệnh suốt 2 năm qua đã góp phần đẩy mạnh lượng người dùng các hình thức thanh toán kỹ thuật số. Một mặt do giãn cách xã hội, mặt khác mọi người cũng e ngại sử dụng tiền mặt vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên họ tìm đến các giải pháp thanh toán số. Số liệu của Momo cho thấy có sự chuyển dịch và gia tăng rõ rệt các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua ví điện tử. Bên cạnh đó, số lượng các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng ví điện tử cũng tăng mạnh. Ngay cả người dùng và doanh nghiệp trước đây vẫn quen với việc thanh toán bằng tiền mặt thì nay đã chuyển sang thanh toán bằng ví điện tử do tác động của dịch bệnh. Thành phố Hà Nội phấn đấu trong năm 2022 giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%. Đây là những chỉ tiêu được đề ra tại kế hoạch số 34 về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp của thành phố cần xác định rõ việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động là nhiệm vụ trọng tâm gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động làm trung tâm phục vụ theo phương châm vừa là chủ thể phục hồi, phát triển thị trường lao động, vừa tích cực chủ động sáng tạo và phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, khắc phục sự lãng phí nguồn nhân lực lao động, tạo nguồn thu nhập làm giàu cho người lao động, gia đình, phát triển cộng đồng xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và tăng cường an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Hôm qua, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trong năm 2021, Sở Công Thương đã phối hợp và chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành xây dựng 2 trung tâm thương mại, phát triển thêm 3 siêu thị, 100 cửa hàng tiện lợi, 2 chợ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các loại hình thương mại khác như máy bán hàng tự động, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản tại huyện Mê Linh, chợ đầu mối hàng nông nghiệp nông thôn Ô Cốp tại thị trấn Quốc Oai, chợ Bích Hòa, huyện Thanh Oai, chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Sở Công Thương cũng đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố sẽ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại 141 chợ, trong đó có 6 chợ đầu mối, cải tạo nâng cấp 169 chợ trên địa bàn thành phố, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và khảo sát xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản thành phố Hà Nội. Thưa quý vị các bạn, gần đây một số ngân hàng tăng nhẹ lãi suất huy động để hút tiền gửi nhàn rỗi. Liệu đây có phải là xu hướng lãi suất của năm nay tại nước ta, khi mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có xu hướng tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này trong phóng sự sau đây. Theo đánh giá, mặt bằng lãi suất huy động vẫn đang được duy trì ở mức nền thấp, chỉ dao động khoảng từ 3% đến 4% một năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, và 3,7% đến 5% một năm đối với kỳ hạn 6 đến 12 tháng và 4,2% đến 6,5% một năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng, ông Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đánh giá những thiệt hại nếu giảm lãi suất quá thấp.
Nếu như bây giờ chúng ta giảm lãi suất quá thấp thì tôi e rằng là cái kênh đầu tư hay là nhà đầu tư sẽ dịch chuyển cái dòng tiền của mình sang những kênh đầu tư khác. Và như thế nó sẽ tác động tiêu cực đến thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các ngân hàng đã đẩy mạnh huy động tiền gửi trực tuyến với lãi suất tiền gửi online thường cao hơn gửi tại quầy từ 0,2 đến 0,3% một năm. Bà Lê Thu Thủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng CIBank cho biết.
Hiện nay là cái lãi suất đầu vào ở tại quầy của tất cả các ngân hàng đều có xu hướng giảm để tạo tiền đề cho các cái chương trình online. Khi mà gửi tiết kiệm online thì khách hàng sẽ được cộng thêm 0,3% so với cả lãi suất tại quầy. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đấy là khách hàng không cần thiết phải có tài khoản thì mới có thể gửi tiết kiệm online được.
Áp lực lạm phát của năm, sự cạnh tranh của các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, cộng thêm nhu cầu tín dụng tăng. Vì vậy, lãi suất huy động được dự báo khó duy trì ở mức thấp. Thế nhưng lãi suất cho vay cũng không thể tăng. Ông Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính và ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận định.
Với cái tình hình như thế thì chính sách tiền tệ theo tôi nghĩ sẽ vẫn tập trung vào cái việc là hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi. Cho nên là lãi suất theo tôi nghĩ thì khả năng ngân hàng nhà nước họ sẽ vẫn giữ vững cái mức lãi suất hiện tại trong vòng cỡ khoảng một năm tới.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện một cách tối đa cho việc hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế. Thế và trong cái điều hành chính sách tiền tệ cũng như hoạt động ngân hàng của chúng tôi cũng sẽ bám sát vào cái chương trình phục hồi kinh tế và phát triển của kinh tế của chính phủ.
Trước những lo lắng về việc lãi suất cho vay có thể tăng theo lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại bằng nguồn lực của mình tiếp tục hạ lãi suất cho vay, cộng với hỗ trợ từ chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế của chính phủ sẽ tạo hiệu ứng chung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt những lĩnh vực khó khăn, lĩnh vực cần ưu tiên. Thưa quý vị các bạn, Hà Nội ngày càng phát triển hiện đại, bên cạnh nhịp sống hối hả, những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị mới năng động, Hà Nội vẫn giữ một vẻ đẹp rất riêng với những góc phố cổ yên bình đầy hoài niệm. Làm nên vẻ đẹp cổ kính yêu kiều đó, không chỉ có khu phố cổ 36 phố phường mà còn có những công trình in đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, tinh tế lãng mạn cảm xúc. Khu phố Pháp bắt đầu xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ 19, đặc trưng là những ngôi nhà biệt thự cao 2 tầng xây tách biệt riêng cho tư nhân và công chức Pháp đã để lại một di sản đô thị cho đến ngày nay. Đây cũng là ký ức của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Tuấn, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Cái phố phường Hà Nội với tôi là một cái kỷ niệm từ thời thơ ấu. Thì mỗi lần nhìn thấy một cái biệt thự Pháp, kiến trúc Pháp thì tôi luôn luôn có một cái cảm giác rất là hoài cổ. Cái màu vàng của nhà Pháp ấy, nó có một cái tính gì đấy rất là hoài niệm. Nó tức là trong những ngày mùa hè hay mùa thu chẳng hạn, nó đối chọi lại với cái màu xanh của bầu trời. Đấy là một cái cảm xúc mà tôi rất là nhớ.
Bước qua cánh cửa nhuốm màu thời gian là một không gian quyến rũ nhất Hà Nội, có tuổi đời hàng thế kỷ, nằm yên bình trong lòng phố thị sầm uất. Những căn biệt thự cổ lưu giữ và lắng đọng trong mình những câu chuyện rất riêng, chứa đựng những giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử đặc sắc. Những căn biệt thự Pháp cổ là những mảnh ghép không thể thiếu, làm nên bức tranh đẹp về một Hà Nội yêu kiều cổ kính. Đây cũng là tâm niệm của bà Lê Thanh Thủy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Với những người Hà Nội như chúng tôi, những căn biệt thự cổ đã trở nên gắn bó và trở thành dấu ấn riêng của phố phường Hà Nội.
Điểm đặc biệt về kiến trúc mà những ngôi biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội đó là người Pháp đã không bê nguyên kiến trúc bản địa ở quê nhà mà hình thành phong cách kiến trúc Đông Dương có sự giao thoa giữa một châu Âu hiện đại lãng mạn và tinh tế với một phương Đông trầm mặc sâu lắng. Nhiều chi tiết đã được thiết kế để phù hợp với khí hậu của Hà Nội. Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Tuấn, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội và kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đánh giá.
Những cái nét đặc biệt như là cái việc lấy thông gió cho mùa hè, lấy gió đông nam để mà thông thoáng khí trong mùa hè, cũng như là cửa sổ trong kính ngoài chớp để có thể chống chọi lại cái rét của mùa đông.
Nó có những ảnh hưởng tích cực trong đô thị hóa. Đấy là kỹ thuật quản trị đô thị, đấy là kỹ thuật xây dựng, đấy là hội nhập về nghệ thuật Đông Tây và cả một thế hệ trí thức Việt Nam thông qua cái Tây học cũng đã hình thành cả một giới kiến trúc Việt Nam giàu bản sắc dân tộc nhưng mà cũng rất là hội nhập về các cái công nghệ phương Tây nhanh chóng.
Cùng với màu sắc cổ kính của khu phố cổ, sự hiện đại năng động của những khu đô thị mới, những ngôi biệt thự Pháp cổ vang bóng một thời, dẫu còn nguyên hay cũ kỹ, thậm chí là xuống cấp, thì vẫn là chứng nhân lịch sử của dòng chảy thời đại. Quá trình phát triển kiến trúc biệt thự trong khoảng hơn 100 năm qua đã tạo nên một quỹ di sản kiến trúc đô thị có giá trị, góp phần làm nên bản sắc riêng cho thủ đô Hà Nội. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên. Thời gian tổ chức dự kiến trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc. Ba nội dung chính của Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên gồm trưng bày các dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên, tọa đàm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, vai trò của nhà trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và địa phương đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh sinh viên, vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Cũng tại sự kiện này, ban tổ chức sẽ vinh danh trao giải cho các dự án tiêu biểu và các sở giáo dục và đào tạo, nhà trường có mô hình hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả. Tại văn bản số 320, ngày 5 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại tờ trình số 302 về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện thị xã trở lại trường học. Thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 2 năm 2022, thứ Năm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế, tiếp tục hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi học trực tiếp. Theo tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận vẫn học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà. Chiều qua mùng 5 Tết Nhâm Dần, nhiều người dân đã trở lại thủ đô Hà Nội sớm hơn một ngày. Thay vì chọn xe khách, nhiều người đội mưa rét trở lại thủ đô bằng xe máy với những đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Cửa ngõ phía nam thành phố đoạn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào trung tâm thành phố ghi nhận lượng lớn xe ô tô cá nhân, một số ít xe khách liên tỉnh. Đường tuy đông nhưng không có tình trạng tắc nghẽn. Trục đường Giải Phóng hướng về thủ đô, nhiều gia đình cùng con nhỏ mang theo hành lý cồng kềnh trên những chiếc xe máy. Tại ngã tư Vành Đai 3 giao với đường Giải Phóng, mật độ phương tiện khá đông đúc, song lực lượng chức năng tổ chức phân luồng liên tục nên không xảy ra tình trạng ách tắc. Tại khu vực các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng hành khách từ các tỉnh về cũng tăng cao. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhận định dự kiến hôm nay lượng hành khách đổ về các bến xe sẽ ít hơn, tuy nhiên ngày cuối kỳ nghỉ Tết, giao thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố có thể sẽ đông đúc do người dân sau khi về quê lên sẽ đi chơi chúc Tết. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đã giao thanh tra sở phối hợp với cảnh sát giao thông trực chốt phân luồng tại 37 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Theo báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn ngộ độc của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong 6 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần năm 2022, từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng, số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm 10,6% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu năm 2021. Số ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 9,2%, số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm 26,8%, số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm 46,2%. Báo cáo này được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc. Tính đến sáng ngày 5 tháng 2, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 84.000 người. Sau 6 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng, đã có 24.588 ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông. Ngoài ra có 1.556 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 26 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Cũng trong 6 ngày nghỉ Tết đã có 2.838 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2%, có tổng cộng 12.364 trường hợp khám cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, trong đó có 527 trường hợp đã tử vong. Về tình hình rối loạn tiêu hóa ngộ độc thức ăn, cũng đã ghi nhận 73 trường hợp, trong đó có 43 trường hợp được xác định là ngộ độc, say rượu, bia. Cũng trong 6 ngày nghỉ Tết đã có 316 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 29 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu năm 2021, không có ca tử vong. Theo đánh giá của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường khám chữa bệnh trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh châu Phi đã khai mạc với sự hiện diện của nguyên thủ lãnh đạo các nước châu lục lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hội nghị thượng đỉnh châu Phi lần thứ 35 diễn ra trong 2 ngày từ mùng 5 đến mùng 6 tháng 2 tại trụ sở của Liên minh châu Phi đặt tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Phi đang chứng kiến tình trạng leo thang bạo lực và quân sự, các cuộc đảo chính làm gia tăng các điểm nóng căng thẳng, bên cạnh những khó khăn mà châu Phi đang đối mặt về kinh tế xã hội và đại dịch COVID-19. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung đề cập đến các vấn đề đang nổi lên tại châu lục, bao gồm tình hình liên quan, hòa bình và an ninh, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, vấn đề biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế và hội nhập châu lục. Ngoài các vấn đề nội bộ của châu Phi, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quyết định cấp tư cách quan sát viên trong Liên minh châu Phi cho Israel, sau khi Bộ Ngoại giao Israel thông báo rằng đại sứ nước này tại Ethiopia đã đệ trình hồ sơ đề nghị liên quan. Tuy nhiên, vấn đề này hiện đang gây ra chia rẽ trong Liên minh châu Phi. Ngoại trưởng Iran tuyên bố việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt cho thấy thiện chí của Mỹ, nhưng những gì trên giấy tờ là vẫn chưa đủ. Trước đó cùng ngày, chính quyền Mỹ đã quyết định giảm nhẹ một số lệnh trừng phạt nhắm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Tehran diễn ra tốt hơn. Theo đó, chính quyền Mỹ quyết định giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran khi cho phép các công ty nước ngoài tham gia vào một số dự án dân sự tại các nhà máy năng lượng hạt nhân và lò phản ứng ở nước này. Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu, nên các nước phương Tây lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO về vấn đề Ukraine. Các công ty năng lượng và chính phủ các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đang hợp tác để chuẩn bị cho khả năng cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga trong bối cảnh căng thẳng về Ukraine và lo ngại về nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Các nghị sĩ thuộc Ủy ban Giao thông của Hạ viện Anh trong một báo cáo cảnh báo nước này ước tính sẽ thất thu thuế 35 tỷ bảng, 47,4 tỷ đô la Mỹ khi dừng tiêu thụ xe chạy xăng vào năm 2030. Theo báo cáo, lệnh cấm bán xe mới chạy xăng và diesel từ năm 2030 sẽ làm giảm hai nguồn thu chính của Bộ Tài chính. Khi doanh số bán xe điện tăng, nguồn thu thuế sẽ giảm do thuế nhiên liệu và thuế tiêu thụ đặc biệt hiện không được áp dụng với xe điện. Ủy ban Giao thông của Hạ viện Anh kêu gọi một hệ thống thu phí đường bộ mới dựa trên quãng đường xe chạy và loại phương tiện nhằm giúp chính phủ duy trì được mối liên hệ hiện nay giữa việc đánh thuế xe và thu phí đường bộ. Ford Motor có kế hoạch đình chỉ hoạt động hoặc cắt giảm sản lượng tại 8 nhà máy của hãng ở Mỹ, Mexico và Canada trong cả tuần tới vì những hạn chế về nguồn cung chip. Những thay đổi này diễn ra một ngày sau khi nhà sản xuất ô tô Detroit cảnh báo tình trạng thiếu chip sẽ dẫn đến lượng xe trong quý 1 năm 2022 bị sụt giảm. Cổ phiếu Ford đã sụt giảm sau khi nhà sản xuất ô tô này công bố thu nhập hàng quý thấp hơn dự kiến và dự báo sản lượng xe sản xuất trong năm 2022 phục hồi chậm hơn so với đối thủ General Motors. Tuy nhiên, Ford Motor cho biết công ty này dự kiến sản lượng xe sẽ được cải thiện đáng kể trong nửa cuối năm nay. Số người Mỹ chết vì những vụ xả súng đang gia tăng và hầu hết thủ phạm thực hiện hành vi bạo lực này đều có tiền sử chấn thương hoặc trong tình trạng khủng hoảng. Phân tích một số dữ liệu của Viện Tư pháp Quốc gia cho thấy ý định tự sát là yếu tố dự báo mạnh cho thủ phạm thực hiện xả súng hàng loạt và 31% những người thực hiện vụ xả súng hàng loạt từng trải qua chấn thương thời thơ ấu, trong khi 80% bị khủng hoảng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Trong năm 2022 sẽ có nhiều sự kiện thể thao nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Hãy cùng điểm qua một loạt các sự kiện thể thao quốc tế nổi bật trong năm 2022. Olympic mùa đông 2022 khai mạc vào ngày 4 tháng 2 tại sân vận động Tổ Chim, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Sẽ có kỷ lục 109 bộ huy chương được trao cho 7 môn thi, gồm 2 môn phối hợp, xe trượt lòng máng, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng và trượt tuyết. Vòng bảng AFC Champions League 2022 khu vực Đông Á sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, tổng cộng 6 trận, tại những địa điểm trung lập từ 15 tháng 4 đến 1 tháng 5. Đại diện Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai nằm ở bảng H cùng các đội rất mạnh là John Book Hyundai và Yokohama. Đối thủ còn lại của Hoàng Anh Gia Lai là đội thắng ở cặp đấu playoff giữa Changjun Chatai của Trung Quốc với một đại diện của Australia hoặc Philippines. Sau một năm trì hoãn vì COVID-19, Việt Nam sẽ lần thứ hai đăng cai SEA Games vào tháng 5 2022. Lễ khai mạc diễn ra vào 12 tháng 5 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Dự kiến sẽ có hơn 10.000 người tham dự, tranh 526 bộ huy chương. 12 tỉnh, thành phố ở phía Bắc sẽ cùng đăng cai 40 môn thi, phần lớn trong đó là các môn có trong chương trình Olympic. Tại vòng bảng AFC Cup 2022, Viettel nằm ở nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông Nam Á. Đại diện của Việt Nam rơi vào bảng Y khá dễ thở với sự hiện diện của Hong Gang United, Phnom Penh Crown và Hathawadi United. Tại khu vực Đông Nam Á, 12 câu lạc bộ được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 3 đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng xuất sắc giành vé vào vòng trong. Vòng bảng AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra theo hình thức trung lập từ 24 đến 30 tháng 6. Sau Olympic mùa đông, Trung Quốc còn đăng cai ASEAN 2022 từ 10 tháng 9 đến 25 tháng 9 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đây là lần đầu tiên ASEAN thu hút các vận động viên đến từ châu Đại Dương khi họ tham dự những môn thi được coi là vòng loại Olympic 2024. Sẽ có 482 bộ huy chương trao cho 40 môn thi. Điền kinh có nhiều nội dung nhất, sau đó đến bơi lội, bắn súng và cử tạ. Một trong những sự kiện thể thao được quan tâm nhất là World Cup khi lần đầu giải này được tổ chức vào mùa đông. Qatar sẽ làm lễ khai mạc vào ngày 21 tháng 11 và trao giải vào ngày 18 tháng 12. Giải diễn ra trên 8 sân ở 5 thành phố gồm Doha, Lucerne, Ankara, Al Rayyan và Al-Wahrat. Đây là kỳ World Cup cuối cùng có 32 đội tranh tài trước khi giải mở lên 48 đội từ năm 2026 tại 3 nước Bắc Mỹ. Hiện có 12 đội vượt qua vòng loại bên cạnh chủ nhà Qatar là Đức, Đan Mạch, Brazil, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan và Argentina. Cũng vào cuối năm 2022, AFF Cup sẽ diễn ra lần thứ 14. Sau những sự cố trọng tài ở bán kết AFF Cup 2020, VAR dự kiến sẽ được áp dụng tại giải năm 2022. Việt Nam đặt mục tiêu đòi lại chức vô địch dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay rãnh gió Tây trên mực 5.000 tiếp tục dịch chuyển sang phía đông. Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay, mùng 6 tháng 2, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét đậm, vùng núi và trung du rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.